Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 16 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc kêu gọi Mỹ đàm phán tránh chiến tranh thương mại, tin nói Mỹ sắp bán thêm vũ khí cho Đài Loan, và người Việt ở Đài Loan biểu tình đòi quyền lợi cho nạn nhân Formosa.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 15 tháng 3 đảm bảo với các nhà đầu tư rằng kinh tế Trung Quốc vững, không có nguy cơ tuột dốc mạnh, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với toàn cầu hóa và tự do thương mại giữa bối cảnh tinh thần bảo hộ mậu dịch đang gia tăng. Ông Lý cũng nhắc lại rằng Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại với Mỹ và kêu gọi đàm phán giữa đôi bên để tìm điểm chung. Chúng tôi không muốn thấy chiến tranh thương mại nổ ra giữa hai nước. Điều đó không làm cho nền thương mại của chúng ta công bằng hơn, ông Lý phát biểu tại cuộc họp báo thường niên cuối phiên họp Quốc hội. Tân Tổng thống Mỹ chỉ trích Trung Quốc về nhiều vấn đề từ thương mại tới Biển Đông và thái độ mà ông Trump xem là chưa mấy nhiệt tình của Trung Quốc trong việc chế ngự một nước Bắc Triều Tiên có trang bị vũ khí hạt nhân. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã dọa sẽ liệt kê Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ và áp thuế mạnh tay với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chức tại Trung Quốc, nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, tỏ ra dịu giọng, thúc giục giải quyết tranh cãi thông qua các cuộc thảo luận. Tôi tin rằng bất kỳ khác biệt nào chúng ta cũng có thể ngồi xuống và nói chuyện với nhau, cùng làm việc để tìm ra giải pháp, Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi. Trong nhiều năm nay, các doanh nghiệp nước ngoài đã phàn nàn về môi trường kinh doanh xuống dốc ở Trung Quốc, tố cáo các chính sách của Trung Quốc thiên vị các công ty trong nước, dù Thủ tướng Trung Quốc hứa sẽ đẩy mạnh mở cửa nền kinh tế cho giới đầu tư ngoại quốc. Bắc Kinh tăng cường phát triển quân sự và các hoạt động gần đây của tàu bè và máy bay Trung Quốc xung quanh Đài Loan, đề ra mối đe dọa ngày càng lớn đối với hòn đảo tự trị, theo báo cáo quốc phòng của chính phủ Đài Loan mà Reuters được xem qua. Bản đánh giá quốc phòng 4 năm một lần, gọi tắt là QDR, công bố năm nay cũng nêu bật tính bất định trong đường hướng chiến lược của Mỹ tại khu vực trong tương lai. Tác động khi Nhật củng cố khả năng quân sự và khả năng khủng hoảng xung đột tại Biển Đông. Tài liệu này đã được Bộ trưởng Quốc phòng trình bày trước Quốc hội Đài Loan vào ngày 16 tháng 3. Hoạt động gần đây của tàu bè và phản lực Trung Quốc xung quanh Đài Loan chứng tỏ khả năng đe dọa quân sự của Trung Quốc tiếp tục gia tăng, đề cao tầm quan trọng của nhu cầu tự vệ của Đài Loan và tác động tiêu cực tới ổn định khu vực, bản đánh giá viết. Đây là bản đánh giá đầu tiên kể từ khi Tổng thống Thái Anh Văn lên nhậm chức tháng 5 năm ngoái. Đánh giá được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường các cuộc diễn tập quân sự hàng không, hàng hải tại các vùng biển bao quanh Đài Loan. Vẫn theo báo cáo này, tranh chấp chủ quyền trong khu vực và cạnh tranh chiến lược có thể còn leo thang, dẫn tới khủng hoảng xung đột tiềm tàng. Bản đánh giá cũng lưu ý tới thực tế rằng Nhật Bản đang chuyển dần từ hiến pháp chủ hòa sang tăng cường vũ trang và dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng binh sĩ nước ngoài. Báo cáo nói thực trạng này có tác động sâu xa tới tình hình an ninh châu Á-Thái Bình Dương và eo biển Đài Loan. Mỹ vẫn là đồng minh lớn nhất và cũng là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Đài Loan. Hai tàu khu vực hải quân Mỹ hết sử dụng dành cho Đài Loan vừa được bàn giao tuần rồi và dự kiến sẽ được Hải quân Đài Loan đưa vào phục vụ vào cuối tháng 5 tới đây. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump sắp loan báo bán thêm vũ khí cho Đài Loan. Thông tấn xã Trung ương của Đài Loan ngày 15 tháng 3 dẫn một bài viết trên trang mạng của Washington Free Beacon trích tin từ các giới chức chính quyền biết về các cuộc thảo luận nội bộ liên quan đến thương vụ mua bán vũ khí, cho biết chính quyền ông Trump đang chuẩn bị cung cấp thêm vũ khí tự vệ tốt hơn cho Đài Loan. Tuy nhiên, gói vũ khí này sẽ không được công bố cho đến sau khi ông Trump gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới, nguồn tin này cho hay. Tin này được đưa ra sau khi chính quyền Obama hồi tháng 12 năm ngoái ngăn thương vụ 1 tỷ đô la vũ khí cho Đài Loan. Số vũ khí này cần để tăng tiến khả năng phòng vệ của Đài Loan và đã được Bộ Ngoại giao và Ngũ Giác Đài chấp thuận, theo nguồn tin vừa kể. Được hỏi về khả năng bán thêm các loại vũ khí mới cho Đài Loan, Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Gary Ross từ chối bình luận, theo tờ Washington Free Beacon. Tuy nhiên, ông Ross nhận định việc Hoa Kỳ bán vũ khí đã góp phần ổn định tại eo biển Đài Loan bằng cách giúp Đài Loan sự tự tin cần thiết để theo đuổi những tương tác xây dựng với Bắc Kinh. Trong khi đó, báo New York Times ngày 13 tháng 3 cũng loan tin là chính phủ ông Trump dự kiến bán cho Đài Loan nhiều loại vũ khí, một hành động chắc chắn làm Trung Quốc nổi giận. Các tin tức này xuất hiện trước chuyến thăm châu Á đầu tiên của tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ông Tillerson sẽ đến Tokyo, Seoul và Bắc Kinh vào cuối tuần này. Báo Washington Free Beacon cho biết, Đài Loan sẽ là đề tài chính trong cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập, cũng như trong chuyến công du Trung Quốc của ông Tillerson.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Người Việt ở Đài Loan biểu tình đòi quyền lợi cho nạn nhân Formosa. Giới trẻ và một số tổ chức phi chính phủ đã tổ chức một buổi họp báo biểu tình tại Đài Bắc hôm 15 tháng 3 để đòi quyền lợi cho các nạn nhân của thảm họa môi trường do tập đoàn Đài Loan Formosa gây ra tại Việt Nam. Tin cho hay, cuộc biểu tình diễn ra ngay trước Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam ở Đài Bắc. Hình ảnh và video quay trực tiếp cho thấy những người biểu tình cầm những tấm biểu ngữ ghi "Chúng tôi cần cá", "Formosa cút khỏi Việt Nam", "Hãy để chúng tôi thực hiện quyền công dân", v.v. được viết bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung.
Chúng tôi cần cá!
Chúng tôi cần cá!
Của mến giao ý!
Của mến giao ý!
Dừng ngay bạo lực!
Dừng ngay bạo lực!
Yêu cầu tính trừ bạo lực!
Tính trừ bạo
lực! Không
yêu bạo
lực!
Ngoài những hình ảnh thực tế từ Việt Nam, người biểu tình còn làm một vở kịch dựng lại quá trình Formosa gây ra thảm họa môi trường và người dân đi khiếu kiện bị đánh đập gây thương tích ra sao. Theo Focus Taiwan, người biểu tình yêu cầu chính phủ Việt Nam phải giải quyết khoản bồi thường 500 triệu đô la đã nhận được từ công ty Formosa ở Hà Tĩnh, một đơn vị của tập đoàn Formosa Đài Loan. Ông Trương Dụ Doãn, Chủ tịch Hiệp hội Luật gia Môi trường, được Focus Đài Loan dẫn lời nói, thảm họa là do hành vi phi đạo đức của công ty Đài Loan, cũng như do sự bất cẩn của chính quyền Việt Nam. Ông chỉ trích Đài Loan đã xuất khẩu các ngành công nghiệp ô nhiễm cao đến Việt Nam, và nói rằng những ngành công nghiệp trên đã làm cho Việt Nam trở thành một nơi khó sống hơn. Công ty thép Formosa ở Hà Tĩnh đã bị quy trách nhiệm gây ra vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung hồi năm ngoái. Đây được xem là thảm họa môi trường lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Sau khi nhận lỗi, Formosa đã đồng ý với chính quyền Việt Nam bồi thường 500 triệu đô la để khắc phục thiệt hại. Nhưng các nạn nhân và công chúng Việt Nam nói khoản bồi thường trên là quá ít ỏi so với những thiệt hại trực tiếp và lâu dài, cần phải mất hàng chục năm mới khôi phục lại được. Ngoài ra, quy định bồi thường của chính quyền Việt Nam cũng bị nhiều người phản đối. Theo quy định, chỉ những người dân ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mới được xem là nạn nhân trực tiếp và nhận được bồi thường. Trong khi đó, nhiều ngư dân ở Nghệ An cho biết họ cũng đã mất nguồn sinh kế vì xảy ra vụ ô nhiễm Formosa. Nhiều gia đình phải bán cả tàu thuyền để trang trải cuộc sống. Ngày 14 tháng 2, hàng trăm nạn nhân của Formosa ở Nghệ An đã tổ chức đi khởi kiện Formosa. Nhưng nhiều người đã bị đánh đập, gây thương tích nghiêm trọng khi đang trên đường đi bộ tới Hà Tĩnh, nơi Formosa trú đóng để khởi kiện. Linh mục Nguyễn Đình Thục là một trong số đó. Ông nói với VOA rằng những hoạt động của cộng đồng người Việt ở nước ngoài như cuộc biểu tình tại Đài Loan sáng ngày 15 tháng 3 có tác dụng rất lớn đối với người dân trong nước.
Nó có cái tác dụng rất là lớn. Trước hết là đối với chúng tôi, những người đấu tranh trực tiếp ở trong nước, thì chúng tôi nhận được cái sức mạnh và cái niềm hy vọng rất là lớn, vì chúng tôi biết là chúng tôi không phải là lẽ là nói đơn độc một mình đấu tranh, mà có biết bao nhiêu người ở khắp thế giới đang hiệp thông hiệp sức và giúp đỡ chúng tôi. Còn đối với chính quyền thì chắc mọi người đều biết rằng là chính quyền cộng sản họ chẳng có dân ra một cái gì hết. Nếu như mà không có cộng đồng quốc tế, không có thế giới, không có tiếng nói của mọi người đó, thì chúng tôi là như cái tiếng kêu trong sa mạc vậy, họ chẳng còn lắng nghe chúng tôi đấy.
Sau khi xảy ra vụ đánh đập người dân Nghệ An đi khởi kiện Formosa, Giáo phận Vinh đã có hai văn thư gửi đến chính quyền Việt Nam tố cáo việc cho phép xảy ra bạo lực gây thương tích cho người dân đi thực hiện quyền khởi kiện cơ bản của mình. Đồng thời, văn thư của Giáo phận Vinh cũng tố cáo truyền thông nhà nước vu khống cho Linh mục Nguyễn Đình Thục, kích động giáo dân tấn công lực lượng an ninh và tổ chức bạo loạn. Thông cáo của Giáo phận Vinh nói hành động trên là vu khống một cách trơ trẽn, vi phạm đến quyền con người và quyền công dân Việt Nam.
Công luận ở Việt Nam đang bức xúc với những vụ việc mới được phanh phui trên mạng xã hội về những trẻ em bị lạm dụng tình dục và chính quyền đã phải hành động. Một trong những vụ việc được mạng xã hội và báo chí trong nước đưa tin là một bé gái 8 tuổi ở Hà Nội đã bị hàng xóm xâm hại tình dục. Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố hình sự vụ việc này sau 2 tháng điều tra. Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Hà Nội hôm 14 tháng 3, Phó Giám đốc Công an thành phố Đinh Văn Toản nói sức ép từ mạng xã hội và truyền thông đã buộc chính quyền phải hành động. Trước đó, một vụ xâm hại trẻ em ở Vũng Tàu cũng đã được phanh phui trên Facebook. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm 12 tháng 3 đã yêu cầu Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp làm rõ vụ án dâm mô trẻ em này và sớm đưa ra kết luận. Theo những thông số mà mạng lưới chống bạo lực về giới GBVNet đưa ra, trung bình có hơn 1.000 trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam bị lạm dụng tình dục hàng ngày. Luật sư Nguyễn Thế Thuận cho VOA Việt ngữ biết con số này có thể còn hơn thế.
Nó cần một cái báo cáo chi tiết, mà nếu như chỉ có ngành tòa không thôi, thì có lẽ lại chưa phản ánh được hết trên thực tế. Bởi vì có rất nhiều vụ theo tâm lý của người Việt Nam, của người Á Đông, thì thường là cố gắng để che giấu đi, hoặc để tránh cái việc khai báo ra để giữ cho con cái về sau có được tương lai tốt hơn, tránh được những cái vết. Vậy thì con số này có lẽ không nói lên điều gì.
Theo luật sư Nguyễn Thế Thuận, thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các cơ quan tố tụng, tòa án và công an điều tra đều có những vụ án và những con số thống kê cụ thể rất nhiều. Nhưng việc tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, nhất là qua mạng xã hội, đã làm cho mọi người ý thức và biết hơn về vấn nạn ấu dâm này cũng như thúc đẩy chính quyền vào cuộc sớm hơn.
Còn khi mà trên dư luận xã hội những ngày này họ đang nóng chuyện này, thì đầu tiên có phải kể đến tức là cái phương thức giao tiếp của con người trong cái xã hội Việt Nam hiện tại đang thay đổi rất nhiều. Và khi thông tin được tiếp nhận một cách đơn giản, dễ dàng hơn, thì mọi người sẽ có nhiều cái phương án để ứng xử với trong những cái mối quan hệ mà mình có thể gặp phải. Còn khi có sự thúc đẩy của dư luận xã hội, của chính cái thực tế, thì bây giờ ở Việt Nam tình trạng mà để xảy ra nó ăn là cái khả năng gì lo kép cho chính những cán bộ này là rất lớn. Thế cho nên là đấy cũng là một cái câu chuyện mà bản thân các cơ quan nhà nước trong lúc này họ đang phải căng mình ra, nó dạng như bị thúc đẩy và để làm mọi thứ nó trở nên tốt đẹp hơn, đỡ bị chây ý hơn và đỡ bị sao nhãng hơn, bắt buộc phải chuyên tâm vào công việc một cách.
Nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng trên Facebook chia sẻ những câu chuyện họ bị lạm dụng tình dục khi còn bé, và nhiều tổ chức phi chính phủ cũng như những tổ chức xã hội đã tuyên truyền và kêu gọi hành động. Trong khi đó, nhiều tổ chức xã hội đã phát động các chiến dịch và thỉnh nguyện thư trên mạng xã hội để kêu gọi chính phủ hành động chống lại nạn xâm hại tình dục ở trẻ em. Mạng xã hội cũng là nơi người dân tổ chức các cuộc biểu tình đòi chính phủ vào cuộc giải quyết vụ khủng hoảng môi trường ở biển miền Trung vào giữa năm ngoái. Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang nhận xét với VOA Việt ngữ về vai trò của mạng xã hội ở Việt Nam trong việc giúp phanh phui những việc làm sai trái và gây sức ép dư luận tới những người lãnh đạo.
Các biểu tình từ năm 2007 đến nay thì hầu như xuất phát từ mạng xã hội. Đầu tiên là những lời kêu gọi trên mạng xã hội. Tôi tin là mạng xã hội đóng một vai trò rất quan trọng trong truyền thông. 23 vai trò của truyền thông, những chức năng của truyền thông hiện nay là mạng xã hội đang nắm. Chức năng ví dụ như là giám sát chính quyền hay là gây sức ép để buộc chính quyền phải thay đổi, buộc cơ quan hành pháp phải hành động, có thể làm được điều đó tốt hơn về việc thay thế báo chí truyền thống trong việc
Formosa được biết tới như là một sự kiện làm bùng nổ việc trao đổi, thảo luận thông tin và những bức xúc của người dân trên mạng xã hội. Một giám đốc dự án của tổ chức môi trường Change Việt Nam Hồ Như nói với Bloomberg rằng sau Formosa, người Việt Nam dường như bàn luận và nói về các vấn đề môi trường nhiều hơn. Và nhờ có Internet và mạng xã hội, người dân được chia sẻ những mối lo ngại và nâng cao được nhận thức về nhiều vấn đề trong xã hội hơn. Chính mạng xã hội và truyền thông đã thúc đẩy chính quyền giải quyết với nhà máy gây ra thảm họa cá chết trên vùng biển của 4 tỉnh miền Trung phải đền bù. Nhiều cuộc biểu tình vẫn đang tiếp tục được tổ chức thông qua mạng xã hội vì người dân không thỏa đáng với 500 triệu đô la bồi thường và đòi đóng cửa nhà máy Đài Loan Formosa ở Hà Tĩnh. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng của Đại học Tổng hợp Hà Nội cũng cho rằng mạng xã hội góp phần đưa tiếng nói người dân đến chính quyền. Vai trò của mạng xã hội trong phong trào phản đối việc khai thác bauxit ở Tây Nguyên cũng được biết tới khi nhiều người tham gia loan tải và ký vào các thỉnh nguyện thư để kiện Thủ tướng Việt Nam. Theo báo cáo nhân quyền của Freedom House, Việt Nam vẫn tiếp tục là một trong những nước trên thế giới có sự kiểm duyệt gắt gao nhất của nhà nước đối với truyền thông. Nhiều chuyên gia đánh giá rằng với sự kiểm duyệt đó, mạng xã hội sẽ tiếp tục đóng vai trò lớn trong việc giám sát chính quyền ở Việt Nam. Hiện có khoảng 30 triệu người dùng Facebook ở đất nước Đông Nam Á này, tăng gần gấp 3 lần so với 5 năm trước đây.
Thêm 6 người thường xin tị nạn bị trả về Việt Nam. 6 người thường ở Tây Nguyên xin tị nạn với lý do bị đàn áp chính trị và tôn giáo vừa bị trả về Việt Nam hôm thứ Ba sau khi Campuchia bác bỏ đơn xin tị nạn của họ. Cambodia Daily cho hay trong 6 người có một bé gái dưới 10 tuổi. Nhóm người này đã được các giới chức cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc hộ tống qua biên giới để trở về Việt Nam, theo lời của ông Sok Sam An, phó chỉ huy trạm kiểm soát biên giới Oyador ở tỉnh Ratanakiri của Campuchia. Ông này cho biết 6 người đã được nhà chức trách Việt Nam đến đón vào khoảng 9 giờ sáng. Một nhân viên báo chí khu vực của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cũng xác nhận với Cambodia Daily về việc tổ chức này đã hộ tống nhóm người thường qua biên giới. Tờ Khmer Times dẫn lời ông Am San A, một điều phối viên cao cấp của nhóm Likado, nói ông lo lắng về sự an toàn của nhóm 6 người trên vì người thường đang bị bức hại tại Việt Nam. Ông Am San A nói các cuộc bức hại đã khiến cho nhiều người thường phải chạy trốn và xin tị nạn ở Campuchia. Ông nói thêm rằng Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cần theo dõi tình hình của họ một cách thường xuyên hơn. Trong khi đó, tờ Cambodia Daily dẫn lời người đứng đầu dịch vụ tị nạn Jesus, tổ chức hỗ trợ người thường ở Phnom Penh cho biết hiện vẫn còn 143 người đang chờ quyết định về số phận của họ. Làn sóng người thường mới nhất vượt biên sang tỉnh Ratanakiri bắt đầu vào cuối năm 2014, nhưng làn sóng này đã chậm lại sau một năm khi xảy ra hàng chục vụ trục xuất trở về Việt Nam. Cho tới nay, chỉ có 13 người thường được cấp quy chế tị nạn và tới Philippines vào tháng 5, trong khi hàng chục người khác đã bị trả về Việt Nam.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Lễ hội hoa anh đào đến hạn lại lên. Đến hạn lại lên, hàng năm vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, có hơn 1,5 triệu du khách đổ về công viên Tidal Basin ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ để thưởng thức vẻ đẹp của hơn 3.000 cây hoa anh đào nở rộ cùng các sự kiện đặc sắc đi kèm như thả diều, diễn hành hay pháo hoa. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết thay đổi bất thường, hoa anh đào sẽ nở sớm hơn thường lệ và dự kiến sẽ nở rộ vào khoảng ngày 19 đến 22 tháng 3. Lễ hội thể hiện sự trân trọng mối quan hệ giữa hai nền văn hóa Hoa Kỳ-Nhật Bản kể từ khi thị trưởng thành phố Tokyo Yukio Ozaki tặng thủ đô Washington những cây hoa anh đào vào năm 1912. Những thông tin vui bên lề lễ hội hoa anh đào. Thực ra thì thị trưởng Tokyo đã tặng Hoa Kỳ 2.000 cây hoa anh đào vào năm 1910, nhưng chúng đã bị đốt bỏ theo lệnh của Tổng thống William Howard Taft sau khi bị côn trùng và bệnh tật tấn công. Được tin, 2 năm sau, thị trưởng Nhật Bản đã gửi 3.020 gốc hoa anh đào khác và chúng tồn tại cho đến hôm nay. Kỷ lục nở hoa sớm nhất là vào 15 tháng 3 năm 1990 và kỷ lục nở muộn nhất là ngày 18 tháng 4 năm 1958. Phần lớn các cây hoa anh đào là thuộc giống Yoshino, tuy nhiên một phần nhỏ cây thuộc dòng Wanzan thường nở muộn hơn khoảng 2 tuần, tạo thêm cơ hội cho du khách thưởng ngoạn nếu không thể thưởng thức được nở đầu tiên. Người Việt hải ngoại với lễ hội hoa anh đào. Có khoảng 116.348 người Việt sinh sống tại thủ đô Washington và vùng phụ cận Virginia, Maryland. Do đó, dòng người đổ về DC lần này, người Việt chiếm không nhỏ. Đó là còn chưa kể người Việt tại các tiểu bang khác trên toàn nước Mỹ. Chị Hannah Lee, một người Việt sinh sống tại tiểu bang New Jersey cho VOA biết, đây là lần đầu tiên chị sẽ tham dự lễ hội hoa anh đào tại DC và chị rất hào hứng.
Tại vì chưa bao giờ được tham dự cái lễ hội hoa anh đào ở DC mà nghe nói đẹp dữ lắm.
Chị cũng cho biết thêm rằng chị rất là may mắn vì
mỗi năm thì cái nó khít cuối tháng 3 động từ, nhưng mà hôm nay nó khít sớm cho nên đặc biệt đi công tác ở dưới DC thì đi xem luôn.
Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên nên chị cũng băn khoăn không biết còn hoạt động gì nữa không bên cạnh việc ngắm hoa.
Không biết là có website nào hay là chỗ nào nói về chỗ nào để parking cho dễ, hay là thông tin về mấy cái lễ hội, ngoài lễ hội xem hoa đó ở DC vào thời điểm này không?
Chia sẻ tâm trạng háo hức với chị Hannah, Thùy Lan, một người Việt sống trên 20 năm tại tiểu bang Virginia, chỉ cách DC khoảng 25-30 phút lái xe, chia sẻ rằng chị chỉ bỏ lỡ vài năm, còn hầu như là tham dự rất thường xuyên, và lần này đặc biệt hơn đối với chị khi
có gia đình ở những cái tiểu bang khác, có định qua bên đây thăm để xem hoa anh đào.
Tuy nhiên, Thùy Lan hồi hộp không biết năm nay hoa anh đào có nở đúng hẹn hay không.
Biết là năm nay đó là hoa anh đào có nở đúng cái giờ mà người ta đón được hay không?
Với kinh nghiệm tham dự lễ hội hoa anh đào trong nhiều năm, Thùy Lan sẵn lòng chia sẻ cho người Việt muốn về thăm hoặc đang có kế hoạch tham dự lần đầu.
Thì nên đi sớm khoảng 5-6 giờ sáng khi mà mặt trời mọc. Tại vì lúc đó đó thứ nhất là cái ánh nắng nó đẹp thì mình chụp hoa anh đào cũng đẹp.
Thùy Lan cũng cho biết thêm, xe cộ ở thủ đô DC cũng rất khó khăn, nên nếu đi lúc sáng sớm thì ít người, dễ kiếm được chỗ đậu xe hơn, và đi metro buổi sáng cũng đỡ hơn là buổi trưa hay buổi chiều.
Nếu mà mình đứng từ Thomas Jefferson Memorial nhìn ra đó, thì bên tay trái thì mình có nhiều cái cây cổ thụ hoa anh đào hơn, tại vì nó không có bị dướng cái hàng rào, và khi mà mình chụp hình hay là mình xem hoa hoặc là xem cảnh đó, thì mình không có bị dướng vô cái tấm hình của mình hay là vô cái tầm nhìn của mình.
Khác với tâm trạng háo hức của những người khác, chị Ngọc Trinh, một người Việt cũng sống tại Virginia thông qua Facebook nói rằng, tôi chỉ đi một lần cho biết thôi chứ không đi nữa. Khi được hỏi có kinh nghiệm gì chia sẻ cho đồng hương, chị cho biết thường thì tới sớm cho đỡ đông đúc nhưng thực ra cũng không cần thiết. Theo số liệu thống kê, thủ đô Washington thu hút gần 20 triệu du khách nội địa vào năm 2015. Bên cạnh những địa điểm mang màu sắc chính trị nổi tiếng, vốn thu hút nhiều khách tham quan như Tòa nhà Quốc hội, Tòa Bạch Ốc, Tháp Bút Chì hay khu tưởng niệm Abraham Lincoln, thì lễ hội Hoa Anh Đào là một trong những sự kiện văn hóa đặc sắc nhất, góp phần không nhỏ vào nguồn thu từ du lịch trị giá 7,1 tỷ đô la trong năm 2015.
Tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ đến thăm Hàn Quốc trong tuần này, vào thời điểm có những chuyển biến chính trị lớn có thể làm phức tạp mối quan hệ đồng minh giữa Seoul và Washington. Từ Seoul, thông tín viên Brian Perdon của đài VOA gửi về bài tường trình do An Tôn trình bày chi tiết sau đây.
Nam Triều Tiên đang chìm trong một cuộc chính biến tiếp theo sau phán quyết chấp nhận luận tội bà Park Geun-hye, tổng thống bị truất nhiệm vì bị cáo buộc dính líu vào một vụ bê bối tham nhũng hàng triệu đô la. Các thủ lĩnh cấp tiến đối lập, những người không đồng quan điểm với Hoa Kỳ về các chính sách đối với Bắc Hàn đang nổi lên và có nhiều khả năng sẽ thắng cuộc bầu cử tổng thống sắp được tổ chức. Nhưng tân Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ chỉ nhìn thấy sự hợp nhất trong tuần này khi ông đến thăm các lực lượng quân sự Mỹ đang phối hợp với các lực lượng của Nam Triều Tiên trong một cuộc thao dượt quân sự chung có cả hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson chạy bằng năng lượng hạt nhân, tham gia trong một cuộc phô diễn sức mạnh để đổi lại khả năng tên lửa và hạt nhân đang phát triển của Bắc Triều Tiên. Bắc Hàn cảnh báo sẽ tấn công tàn khốc nếu hàng không mẫu hạm của Mỹ vi phạm chủ quyền và tư cách của Bình Nhưỡng. Và Ngoại trưởng Tillerson có lẽ cũng chỉ nghe được những lời ủng hộ chính sách của Mỹ khi ông gặp gỡ với quyền Tổng thống Hwang Kyo-yan và Bộ trưởng Ngoại giao Yoon Byung-se. Cả hai giới chức lâm thời theo chủ trương bảo thủ này đều tán đồng quan điểm Mỹ cần tăng mạnh các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn để tăng sức ép buộc lãnh tụ Kim Jong-un giải trừ vũ khí hạt nhân. Và các giới chức này cũng ủng hộ việc triển khai hệ thống THAAD ở Nam Triều Tiên để làm lá chắn phòng thủ tên lửa chống Bắc Triều Tiên. Nhiều người theo quan điểm bảo thủ đồng ý với ông Tae Yong-ho, cựu phó đại sứ Bắc Hàn ở London, cho đến khi đào tị sang Nam Hàn rằng lãnh tụ Kim Jong-un sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân.
I'm absolutely sure that the only way to solve the North...
Tôi bảo đảm chắc chắn rằng cách duy nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân cốt lõi của Bắc Triều Tiên là phải loại bỏ chế độ Kim Jong-un.
Tuy nhiên, ông Moon Jae-in, ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Dân Chủ Triều Tiên, muốn đi theo hướng tiếp cận ít đối đầu hơn và thỏa thuận với chính phủ của ông Kim.
그 북한 주민들을 통치하는 현실적인 통치자.
Chúng ta không thể chối bỏ rằng người cai trị nhân dân Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un. Chúng ta không có chọn lựa nào khác hơn là phải công nhận ông Kim Jong-un là một đối tác, đối tượng, cho dù chúng ta muốn áp lực và trừng phạt hay muốn đối thoại.
Mặc dù những nỗ lực trong quá khứ thúc đẩy thay đổi bằng những tương tác kinh tế cuối cùng đã thất bại trong mục tiêu không để cho Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân, Bình Nhưỡng thực sự đã chậm lại trong chương trình phát triển hạt nhân và điều đó ủng hộ cho quan điểm đã đến lúc thử lại đối thoại. Nhiều người Nam Triều Tiên cũng không tán đồng kế hoạch đặt hệ thống phòng thủ phi đạn Thái Át trong lúc Bắc Kinh cực lực chống đối kế hoạch đó và tin tức cho hay Trung Quốc đang tăng cường trả đũa bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào các doanh nghiệp của Nam Triều Tiên.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một thế giới mà an ninh quốc gia ngày càng tùy thuộc vào sự hợp tác chặt chẽ với các chính phủ có ý thức, Hoa Kỳ đang làm việc với những đối tác lâu năm và thành lập những đối tác mới và canh tân để tiến đến những mục tiêu an ninh hỗ tương. Văn phòng các vấn đề chính trị và quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ kết nối Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Quốc hội và Công nghệ Quốc phòng Mỹ trong một nỗ lực phối hợp nhằm giúp cải thiện khả năng an ninh của các đồng minh chúng ta trên toàn thế giới. Chúng ta làm việc này bằng cách cung cấp cho những nước này các công cụ và huấn luyện cần thiết để đối phó một cách hữu hiệu, ngay cả đối với những thách thức an ninh khó khăn nhất. Ông David McKibbe, giới chức phụ trách giao tế công cộng tại Văn phòng các vấn đề chính trị và quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, viết một bài blog vừa được đưa lên mạng. Chúng ta làm việc trên toàn thế giới, giúp Iraq và những đối tác liên minh của chúng ta đạt được thắng lợi chống lại ISIS, hỗ trợ cho các nước tại Đông Nam Á đảm bảo vùng lãnh hải của họ, và sánh vai cùng các đối tác của chúng ta tại châu Phi chống lại Boko Haram và Al-Shabaab trong số những thách thức khác. Để giúp đạt được mục tiêu này, Văn phòng các vấn đề chính trị và quân sự giám sát khoảng 6 tỷ đô la trong các chương trình hỗ trợ an ninh để giúp các đối tác của chúng ta đầu tư vào việc huấn luyện của Hoa Kỳ và trang bị sản xuất tại Mỹ. Cùng một lúc, hệ thống mua bán quân sự nước ngoài, một công cụ chính sách ngoại giao hành xử như một hình thức trợ giúp an ninh, cho phép Hoa Kỳ chuyển các trang bị và dịch vụ quốc phòng cho các đối tác của chúng ta trên toàn thế giới. Bất cứ những sự chuyển giao như vậy, trước tiên phải qua một tiến trình duyệt xét kỹ càng, vì trước khi việc mua bán được chấp thuận, chính phủ Mỹ cân nhắc kỹ càng một loạt các yếu tố để đảm bảo là những chuyển giao thường là những trang bị quân sự tinh vi, hàng đầu của Mỹ, phù hợp với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Cuối cùng, sáng kiến mua bán do quốc gia lãnh đạo cho phép các nước đồng minh NATO của chúng ta chuyển giao cho những thành viên NATO khác trang bị quân sự mua của Hoa Kỳ. Do đó, Hoa Kỳ và các nước đồng minh có thể giữ được sự uyển chuyển, giảm bớt chi phí, nhưng vẫn giữ được khả năng theo dõi các trang bị. Ông David McKibbe, giới chức phụ trách giao tế công cộng viết, trong khi chúng ta có thể không biết được thách thức an ninh quốc tế chính yếu kế tiếp có thể xuất hiện, các bạn có thể trông cậy vào nước Mỹ tiếp tục cam kết hành động, củng cố liên minh và đối tác của chúng ta và bảo vệ nước Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.